xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Bài thơ Miếng bánh vụn nơi bàn của Chúa. Khi chúng con ngồi quanh bàn của Chúa, chung vui cùng tiệc thánh hằng sống với nhau, con chớ nên quên hàng triệu kẻ đói nghèo. Miếng bánh vụn giúp người lót dạ, bánh hằng sống họ chưa bao giờ nếm cả, còn chúng ta lại thừa thãi nhu cầu. Chẳng miếng nào đến được với họ đâu, mặc cho họ mãi cầu xin khóc lóc. Mẩu bánh vụn trên bàn tiệc Chúa đủ cho người trong những lúc đói lòng. Thực phẩm mỗi ngày cần yếu vô song, giúp họ thoát khỏi vòng chết chóc. Cánh đồng Chúa rộng bao la bát ngát, con gặt ngài rải rác khắp mọi nơi. Song người mót rụng rời vì đói, đang trông chờ vài hạt của ta rơi. Để cho người được biết Đức Chúa Trời, ta nên bỏ hay vờ đánh rơi vài xẻ lúa. Rồi qua đó họ sẽ tìm ra cứu Chúa, đấng yêu thương, đấng cứu chuộc. Quà tặng lớn lao được ban xuống từ trời. Từ lâu Chúa dạy dân ngài, hãy lấy một phần rượu nho còn lại, mang cho người nghèo đói quanh đây, để họ được thỏa lòng cơn đói khát. Trong vườn nho chúng ta có thể gặt mọi trái ngon quả ngọt mình cần. Nhưng Chúa phán, hãy dành phần cho người đói, hãy bày tỏ cho đời tình yêu thật trong con. Chương 30. Lời kết. Trong những năm sau khi giáo sĩ Chester và Mary Travis rời khỏi Việt Nam, ảnh hưởng chức vụ của ông bà đã trở nên rõ ràng. Vào một dịp kia, Evan Evans và Tom Mangum, nguyên hội trưởng hội truyền giáo tại Việt Nam, muốn chuẩn bị nội dung thính thị cho một buổi nhóm truyền giáo. Họ thu thập được một số phim đèn chiếu và nhạc nền tuyệt vời. Họ cũng cần có một bài hát để kêu gọi người tình nguyện tham gia. Vì thế, Evans và Mangum sáng tác bài hát này, Ai sẽ đáp lời. Giữa đôi bờ những vân vương, đại dương rồi đến đại dương xa mờ, trái đất vẫn xoay hững hờ, vợ chồng già tóc bạc phơ lưng còng, chỉ đường tiếp tục tiên phong, cuối cùng rồi cũng đành lòng ra đi. Ngày về như buổi phân ly, rồi ai sẽ nói những gì Chúa tuyên. Bao linh hồn chết mất kìa, sống trong tăm tối biết về nơi đâu. Có ai đi cứu họ mau, có ai đáp ứng nhu cầu này chăng? Vì sao cứu Chúa xuống trần, vì sao Chúa lại hóa thân làm người? Có ai, ai sẽ đáp lời, cứu người thoát khỏi những nơi lạc lầm? Bài hát dựa vào câu chuyện thật của Chester và Mary Travis. Họ đã sống trọn cuộc đời mình ở Việt Nam, và khi đến tuổi về hưu, họ vẫn không muốn ra đi vì chưa có ai thế chỗ cho họ. Có một câu chuyện khác do Anne Stebbins-Moore kể lại như sau. Tôi là giám đốc nghệ thuật của báo Allen's Life, trước kia là Allen's Witness. Do công việc, hàng tuần tôi đều đến Spectraton Color Lab, một nhà cung cấp nổi tiếng các bức ảnh và phim có chất lượng từ phim đèn chiếu. Lần đầu tiên tôi bước vào Spectraton và bồn chồn trao danh thiếp cho người trực. Mặt ông ấy sáng lên. Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. À, cô có biết giáo sĩ nào tên là Chester Travis không? Tôi đáp, có. Tôi biết ông ấy rất rõ. Spectraton Color Lab do ba cựu chiến binh tại Việt Nam sáng lập và sở hữu. Ngày hôm đó, họ bắt đầu chia sẻ với tôi một câu chuyện rất đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên được chuyển đến Việt Nam, chiến hạm của họ đậu tại vịnh Nha Trang và các binh sĩ được lệnh lội vào bờ. Tình huống rất nguy hiểm. Họ rất sợ hãi vì biết rằng có thể bị bắn và bị giết trước khi lên đến đất liền. Nhưng họ lên bờ bình an. Họ bắt đầu đi trên một con đường ở thành phố Nha Trang. Bỗng nhiên, có một chiếc xe hơi cũ kỹ cọc cạnh chạy đến bên họ. Một người Mỹ cất tiếng gọi thân thiện. Các chàng trai đi về đâu thế? Có muốn quá giang không? Quả là như một thiên thần đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tôi không nhớ các chiến sĩ bộ binh có quyền đáp lời mời thân ái của Chester Travis hay không, hay họ buộc phải giữ hàng ngũ trong đại đội. Nhưng tôi biết rõ đó là điểm khởi đầu của một tình bạn lớn lao và lâu dài. Bộ ba ít nhất có hai người Do Thái đã có nhiều dịp vui vẻ thoải mái tại nhà của giáo sĩ Travis. Họ vô cùng biết ơn Chester Travis và vợ của ông. Không cần phải nói, tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt và trợ giúp chuyên môn tuyệt vời của những ông chủ Spectraton, vốn là những người đã tiếp nhận sự ân cần và ân huệ như thế. Tom Stebbins nhớ lại tinh thần hầu việc Chúa của họ. Tôi biết tường tận Chester và Mary Travis trong khoảng 30 năm. Độc lập là từ đầu tiên xuất hiện trong trí tôi khi tôi nghĩ về cặp vợ chồng trung tín, sốt sáng, sáng tạo và duy nhất này. Mặc dù vô cùng trung thành với giáo phái của họ và hội truyền giáo tại Việt Nam, nhưng họ cũng là những nhà tư tưởng độc lập, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, hoàn toàn phó thác cho Đức Chúa Trời, nhờ lời Ngài hướng dẫn họ làm việc. Không có cái giá nào quá cao, cũng không có sự hy sinh nào quá lớn để mang tin lành và ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đến cho người Việt Nam mà họ đã yêu thương một cách nồng nhiệt và không điều kiện. Con trai trưởng của Trill Chester Travis nghỉ học một vài năm giữa thời gian học đại học và thần học để giúp chăm sóc ông nội trong lúc tuổi già. Chester Travis qua đời một cách thanh thản vào ngày 23 tháng 9 năm 1984, trong khi sống tại nhà của con trai ông, Paul, và con dâu Hope tại Hayward, California. Cháu trai ông luôn ở bên cạnh ông. Drew nhớ lại, ông đã qua đời, thân thể ông nằm đó, nhưng ông đã ra đi. Tôi đã chăm sóc ông trong 2 năm cuối đời. Một trong những câu yêu thích nhất của ông nội là rời khỏi thân xác là về nhà với Chúa. Đây là niềm hy vọng chủ yếu, chắc chắn và sống động của ông trong những tháng cuối cùng của cuộc đời. Lúc đó tôi còn là một thanh niên mới tốt nghiệp đại học, chưa biết chắc sắp tới cuộc đời mình sẽ như thế nào. Tại nhà bác Paul, phòng tôi ở cuối dãy phòng ông nội. Tôi đang thi hành chức vụ bán thời gian và làm nghề mộc. Tôi là một thanh niên đang cố gắng tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa cho cuộc đời mình. Trong suốt những năm này, tôi dành nhiều thời gian ở trong phòng ông nội. Chúng tôi nói chuyện với nhau về đủ mọi đề tài, từ chuyện bóng bầu dục cho đến thần học cũng như truyền giáo. Ông không hiểu được nền văn hóa Mỹ sẽ như thế nào với tất cả những vấn đề, sự giàu có, phương tiện giải trí và sự quyến rũ bề ngoài của nó. Đức tin đơn giản, chất phát của ông, nơi Đấng Christ đã dẫn dắt ông đến Học viện Thánh Kinh Moody, rồi tiếp tục đến Đông Dương thuộc Pháp năm 1924. lời Đức Chúa Trời và chính Đấng Christ đã nâng đỡ ông và Mary trải qua chiến tranh, trại tù và tất cả sự khắc nghiệt của công tác truyền giáo tại đất nước xa xôi đó. Ông không hề xúc động trước vẻ quyến rũ, hào nhoáng giả tạo hay sự phô trương. Ông yêu mến lời của Giăng trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 17. Ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. Của cải trần thế không có ý nghĩa gì với ông. Tin cậy và vâng lời là bài thánh ca yêu thích nhất của ông. Ông tin rằng bài thánh ca xưa này biểu lộ tấm lòng và linh hồn của nếp sống Cơ Đốc. Ông một lòng thương yêu Mary vô cùng, dù cho tính hài hước không kiềm chế của ông thường không phù hợp với thái độ nghiêm trang của bà. Ông tôn kính lời Đức Chúa Trời và không bao giờ để bất cứ vật gì trên quyển Kinh Thánh. Tất cả những ký ức này và những điều khác nữa tràn ngập tâm trí tôi từ khi tôi đến với ông nội. Ông đã qua đời, thân xác không nằm đó, nhưng ông đã ra đi, rời khỏi thân xác là về nhà với Chúa. Tiến sĩ Louis King, lúc đó là hội trưởng Hội truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, viết những lời sau đây, gửi đến Paul sau khi nghe tin Chester đã qua đời. Hôm nay, chúng tôi được tin thân phụ yêu dấu của ông đã về với Đức Chúa Giê-xu. Đây chỉ là một bức thư, nhưng tôi thật sự mong muốn ông biết rằng tôi cảm kích thân phụ ông biết dường nào. Sự hiến thân trọn vẹn của ông hơn 50 năm phục vụ kiên cường và thành công trong việc chinh phục những người bị hư mất về cho Đấng Christ đã là nguồn cảm hứng cho tôi và rất nhiều người khác. Hội truyền giáo Phúc âm Liên hiệp và Hội thánh Tin lành Việt Nam rất vinh dự được có ông trong hàng ngũ của mình. Tôi có những kỷ niệm rất vui về thi ca của ông, cũng như tính cách hài hước rất thú vị vốn là đặc điểm của ông. Tiến sĩ Mark Lee, chủ tịch lâu đời của trường đại học Simpson, người đã tham dự tang lễ với tư cách đại diện ban chức vụ hải ngoại của Hội truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, nói thêm: New York cảm thấy mình đã mất đi một trong những giáo sĩ vĩ đại nhất đã từng phục vụ trong hội. Sau này trên báo Alliance Witness, bây giờ là Alliance Life, trong bài báo đề tựa "Ông không xa đi", bạn ông Mục sư Eugene Evans viết: ta có thể dùng một vài tĩnh từ để mô tả người chiến binh già này: tận tụy, cương quyết, can đảm, bướng bỉnh, yêu thương, hóm hỉnh. Nhưng có một từ có lẽ thích hợp nhất để mô tả Chester Travis là duy nhất. Thật vậy, ít có ai giống như ông. Được cứu năm 14 tuổi, sau đó được kêu gọi đến với công cuộc truyền giáo và chịu ảnh hưởng của mục sư Paul Rader, lúc đó là hội trưởng Hội truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, để phục vụ cho Hội Liên hiệp. Chester Travis và vợ ông, Mary, đi tàu sang Đông Dương thuộc Pháp năm 1925. Ông Travis được nhiều người biết đến ở mỗi tỉnh ông đã phục vụ. Ông và vợ ông cũng đã qua đời, có thể thu xếp đồ đạc lên căn nhà lưu động tự chế, gắn một chuông báo động tự chế để bảo vệ nhà, rồi đi về nông thôn. Ông quả là một người lắm nghề. Binh lính Mỹ biết ông và yêu thương ông. Ông là một nhà truyền đạo lưu động và người gây dựng hội thánh. Bầy chiên của ông ở rải rác khắp nơi, nhưng cuối cùng ông cũng thăm viếng tất cả trong một trong những chuyến đi kéo dài của ông. Chính Chester và Mary là người đến với dân tộc Cham lần đầu tiên. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, họ bị quân Nhật giam giữ ở vùng đồng bằng miền Nam. Sau đó được cho hồi hương trên chuyến tàu Whipsome nổi tiếng. Nhưng họ đã trở lại. Không gì có thể ngăn họ quay lại đất nước họ đã chọn. Nhiệm kỳ phục vụ trung bình của các giáo sĩ là 4 năm. Nhưng lúc đó, Chester Travis không phải là một giáo sĩ trung bình. Khi ông phục vụ hết nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng, ông cứ ở lại tại nhiệm sở. Về nhà ư? Nhà ở đâu? Việt Nam, đó chính là nhà. Ông đã quá tuổi về hưu nhưng vẫn tiếp tục công tác đến năm thứ 6 mà không chịu về nghỉ phép. Vị thánh già nua nhưng mạnh mẽ này biết rằng nếu ông về Mỹ thì đã quá tuổi 65, ông sẽ không thể nào quay trở lại với dân tộc Việt Nam thân yêu của ông. Vì thế, ông ở lại và ở lại. Cuối cùng, sau 12 năm phục vụ liên tục và không nghỉ phép một lần nào cả, ông mới chịu thuyết phục quay về Mỹ. Hội truyền giáo thu xếp để Chester và vợ ông đi về nhà bằng tàu, cũng như lần đầu tiên ông đến Việt Nam vào năm 1925. Các giáo sĩ ở Sài Gòn ra bến tàu đưa ông, tất cả cùng chuyện trò trước khi tạm biệt lần cuối cùng. Thật vậy, ông ra đi không bao giờ trở lại. Đôi mắt ông đẫm lệ. Sau khi nhanh chóng bắt tay nhau lần cuối, ông quay lưng đi vào phòng trên tàu. Màn đã hạ, kết thúc 50 năm phục vụ tại Việt Nam. Ở độ tuổi 86, cuối cùng quả tim già nua của ông cũng kiệt lực. Ông không muốn ra đi, nhưng trái tim ông muốn đi. Ông bước vào sự hiện diện của Chúa, đấng ông đã phục vụ một cách trung tín trong 72 năm. Một giáo sĩ tiền phong nữa đã ra đi, nhưng bông trái từ những nỗ lực của ông vẫn còn mãi. Sẽ có nhiều người đứng lên và gọi ông là thánh nhân. Với phong cách đặc biệt của Chester Travis, ông đã viết bài thơ sau đây, rất phù hợp với chương trình tang lễ của chính ông. Bài thơ với Ngài. Chiếc áo tơi này xin cởi lại, chẳng còn cần nữa trong nay mai. Tôi về bên Chúa thần nhân ái, tạm biệt trần gian chặng đường dài. Xin chớ buồn đau, chớ bi ai, chớ khóc than tôi, chớ ngậm ngùi. Khi Jesus Christ vua trở lại, cùng Ngài cai trị khắp trần ai. Ngài khiến áo này nên áo mới, hiển vinh như Chúa ở trên trời, chiến thắng tử thần trong hiển hách, cùng Ngài ngự trị chốn đời đời. Hãy kiếp sẵn sàng chờ ngày lớn, trên không trung ta sẽ gặp Cha, bên Ngài con trẻ cùng chia sẻ, vinh hiển tình yêu chẳng phai nhòa. Rồi đến một ngày Ngài trở lại, chốn vinh quang bạn ở bên Ngài, bao phủ yêu thương và ân sủng, con trong Ngài vững chãi vô cùng. Cùng Cha cai trị thế gian chung, bao nước mắt Chúa Ngài lau sạch, sống bên Ngài buồn phiền tan biến, vinh quang muôn đời ngày tháng an vui.
Rồi đến lúc thế giới đây quay về Ngài và tôn vinh Chúa oai nghi diệu kỳ, sắp đặt cho trái đất chúng con theo chu kỳ Cha đã ghi. Cùng cất tiếng hát hân hoan loan tin mừng, vì không ai đáng tôn vinh bằng Ngài. khắp trời cao đã nói cho ta bao công việc tay của cha. Cùng muốn tinh tú kiêu sa nguy nga, nhưng hài hòa tựa như khúc ca. Ôi vũ trụ quá lớn bao la, nói lên được sự khôn ngoan của cha. Và muôn dân sẽ suy phục ngài, họ hân hoan đổ nhau về ngài. Đức Chúa Trời khôn ngoan hay yêu thương, nhưng cho cùng cộng luôn cả hai. Và muôn dân sẽ suy phục ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh ngài vua hiến vinh. Đồng ngợi ca Chúa là tình yêu, nguồn tình yêu thật rất chân thành. Dân về nhà là nơi vinh hiển chưa tràn bình tĩnh, đó là nơi chất ngất yêu thương, sẽ không còn bao đắng cay. Tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giê-xu đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh ngài là vua chí cao, đấng công bình xét đoán muôn dân theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha. Và muôn dân sẽ suy phục ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh ngài chí cao. Và chính Chúa đến đón muôn dân về nhà, là nơi vinh hiển chưa tràn bình tĩnh, đó là nơi chất ngất yêu thương. Sẽ không còn bao đắng cay, tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giê-xu đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh Ngài là vua chí cao, đấng công bình xét đoán muôn dân theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài. Tiếng ca tùng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay. Vậy ai ơi, lòng hãy sẵn sàng.